Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Israel." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí từ chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm nay là bài phúc âm cho ngày thứ mấy đấy? Chủ nhật thứ mấy? Thứ hai mùa gì? Mùa thường niên mà nó phải hậu Giáng sinh, chứ không phải mùa thường niên hậu phục sinh. Đó là cái vấn đề mà em đang tính nói đây này. Bởi vì rõ ràng chúng ta thấy không, một năm phụng vụ nó có mùa vọng và mùa Giáng sinh đầu tiên, phải không? Sau đó không có tới mùa chay và mùa phục sinh ngay. Ở giữa hai mùa đó là có mùa thường niên hậu Giáng sinh và trước mùa chay. Sau đó để tới mùa chay tới mùa phục sinh. Rồi tới mùa gì? Lại tới mùa thường niên tiếp. Cho tới 3 tuần thứ 34 và tới lễ Chúa Kitô vua. Thế là hết phụng niên. Vì thế nên em nhấn mạnh đến cái chỗ là mùa thường niên hậu Giáng sinh nó liên quan đến Giáng sinh. Mùa thường niên hậu phục sinh nó liên quan đến phục sinh. Chứ không phải là nó tách hẳn ra như vậy đâu. Và phụng vụ khác với phúc âm ở một cái chỗ này là chúng ta thấy không, sau khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa rồi, bởi vì lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa đó thì là tột đỉnh của mùa Giáng sinh, nhưng mà cũng là bắt đầu mùa thường niên. Đấy, một năm có 3 cái lễ mà cuối của mùa này là bắt đầu mùa kia. Chẳng hạn như là lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa là kết thúc mùa Giáng sinh, chứ không phải là mùa Giáng sinh kết thúc trước đó, tới đó mới kết thúc. Và cũng lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa cũng là bắt đầu mùa thường niên. Và cái lễ thứ hai là lễ Chúa Thánh Hiện Xuống. Chúa Thánh Hiện Xuống là kết thúc mùa phục sinh nhưng mà bắt đầu mùa thường niên sau. Rồi một lễ nữa là lễ gì? Lễ lá. Chúa Nhật lễ lá là kết thúc mùa chay để vào tuần thánh. Thấy không? Nó là như vậy đấy. Thì trong bài phúc âm này chúng ta thấy không? Lạ lùng lắm. Mùa vọng cũng có bài phúc âm này. Mà bây giờ sang tới mùa thường niên cũng bài phúc âm này. Chúng ta thấy hay không? Vì thế nên là lúc nãy em vừa mới nói là phụng vụ khác với phúc âm một tí. Ở chỗ nào? Theo phúc âm Thánh Luca thì Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa xong thì đi đâu? Đi vào hoang địa. Mà sau lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa Chúa Nhật cách đây 2 tuần. Rồi Chúa Giêsu có vào hoang địa không? Nó không có giống phúc âm. Bởi thế nên chúng ta phải để ý cái đó đó. Phải để ý cái đó. Chứ không phải là cứ vậy mà suy phúc âm đâu, không có đâu. Phúc âm ở đây giáo hội chọn và đặt vô cái khung cảnh của phụng vụ. Đó chúng ta phải hiểu bài phúc âm đó theo chiều hướng phụng vụ, chứ không phải chỉ có chiều hướng phúc âm thôi. Vì thế nên cái bài phúc âm nó chất chứa rất là nhiều ý nghĩa liên quan đến mùa phụng vụ. Và em chứng minh một cái điều này, chẳng hạn cái bài phúc âm này rõ ràng nhé, trong mùa vọng cũng có đúng không? Bây giờ tới mùa thường niên cũng có nữa. Thì chúng ta đâu thể hiểu được giống như mùa vọng. Khác rồi, mùa khác rồi. Phải không? Một cái điều nữa, một bài phúc âm, một cái biến cố trong phúc âm mà giáo hội cho vô mùa vọng này, mùa Giáng sinh này, mùa thường niên này, hậu Giáng sinh này, mùa phục sinh này, mùa thường niên, hậu phục sinh luôn. 5 mùa. Bài phúc âm đấy bài gì? Bánh hóa ra nhiều. Chúng ta thấy không? Giáo hội cố ý chọn cái bài phúc âm đó mà cho các mùa. Thì trừ mùa chay thôi, không có. Thì đấy chúng ta thấy rõ không? Rõ ràng cái bài phúc âm này nhá. Mùa vọng chúng ta mới nghe, bây giờ là mùa thường niên. Lại nữa, tôi thấy lạ không? Bởi thế này em nhấn mạnh đến vấn đề là chúng ta đọc bài phúc âm. Nhưng mà không phải chỉ suy theo phúc âm thôi, suy theo thánh kinh thôi, mà còn phải suy theo chiều hướng phụng vụ nữa. Mà phụng vụ là gì các anh các chị? Phụng vụ là giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô suốt một năm. Đấy, suốt một năm giáo hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Từ khi sinh ra cho tới khi chịu nạn chịu chết, phục sinh, lên trời, thăng thiên, rồi lại đến. Suốt một năm như vậy. Bởi thế nên những cái bài phúc âm mà giáo hội chọn đọc á, cho vào cái ngày nào á, nó có ý nghĩa của ngày đó. Cho vào mùa nào nó ý mùa đó. Cũng là phép lạ bánh hóa ra nhiều đó, nhưng mà mùa vọng khác nha. Mùa Giáng sinh khác nha. Rồi mùa thường niên hậu Giáng sinh khác nha. Chúng ta sẽ đọc cái bài phúc âm mà bánh hóa ra nhiều nữa ở trong mùa thường niên hậu Giáng sinh này. Rồi tới mùa phục sinh cũng có nữa. Rồi tới mùa thường niên hậu phục sinh cũng có nữa. Chúng ta thấy không? Đó là một trong những cái đặc điểm của những cái phục vụ là vậy. Cũng là lời Chúa đó. Nhưng mà một bài phúc âm mà có thể ở các mùa khác nhau. Do đó mình phải hiểu theo phụng vụ của mùa đó. Vậy thì cái bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Đó là bài phúc âm gì? Là bài phúc âm mà Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Mình cứ tưởng là Ngài chỉ xuất hiện trong mùa vọng thôi. Hóa ra mùa thường niên cũng có Ngài đấy không? Hôm nay có Ngài này. Chủ nhật thứ hai thường niên có Ngài. Mà cái bài này á, là chỉ để cho năm A thôi. Bài phúc âm này á, chúng ta thấy không? Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đó là đã rửa, làm phép rửa Chúa Giêsu chưa hay là chưa? Rồi, tại sao vậy? Rồi, đúng. Sau khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa rồi. Cái bài phúc âm này các anh các chị này là rõ ràng ông Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đó là đã làm phép rửa Chúa Giêsu rồi. Vì thế ông nói cái gì? Ông nói là đấng sai tôi tới làm phép rửa đó thì tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần. Ông đã nhìn thấy rồi. Bởi vì khi làm phép rửa đó thì trời mở ra đúng không? Thánh thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên. Thì ông phải làm phép rửa rồi ông mới thấy. Và bây giờ ông làm chứng. Mà trước đó thì đấng đã sai ông đi làm phép rửa đó là thánh thần. Đã nói cho ông biết trước rồi. Có nghĩa là chắc là đánh động lòng ông để ông thấy được cái điều đó. Đấy, vì thế nên bây giờ ông thấy cái là ông làm chứng, bây giờ ông làm chứng. Đây là đấng Thiên Chúa thuyền chọn, nhưng mà một bản dịch khác nói là đây là con Thiên Chúa. Và người thấy thần khí xuống đấng làm phép rửa trong thánh thần. Và trong bài phúc âm này, cái câu đó theo em á, là cái câu chính đấy. Là cái câu chính của cái bài phúc âm này nói riêng và của cả phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ hai hậu Giáng sinh. Mùa thường niên hậu Giáng sinh nói chung. Bây giờ em chứng minh. Thì các anh các chị nghe em chia sẻ trong lúc 3 giờ chiều đấy. Là em nhấn mạnh đến mỗi một mùa nó đều có cái chủ đề của nó. Chẳng hạn như là mùa Giáng sinh nhá. Thì cái chủ đề của nó: lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Mùa Giáng sinh đấy. Tới cái mùa thường niên hậu Giáng sinh đó thì vẫn theo cái đề tài đó là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Mà mùa thường niên hậu Giáng sinh là kể từ lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa trở đi đúng không? Cho tới mùa chay. Vậy thì lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa đó, Chúa Giêsu tỏ mình ra là con Thiên Chúa, phải không? Đấy, người con Thiên Chúa đấy đến từ Cha. Và chúng ta thấy lời ở trên trời phán xuống cái gì? Đây là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Và Chúa Cha đã sức dầu Thánh Linh cho Ngài nhân tính thôi. Và vì thế nên Ngài đầy Thánh Thần. Chúa Giêsu đầy Thánh Thần. Bởi thế nên theo phúc âm Thánh Luca đó, sau khi Chúa Giêsu được lãnh nhận phép rửa xong thì Thánh Thần đưa người vào sa mạc, đưa người vào hoang địa để ăn chay và chịu cám rỗ. Chúng ta thấy không? Do đó Chúa Giêsu thật sự là được đầy Thánh Thần. Đầy Thánh Thần. Và như em nói đó, đầy ân sủng và chân lý đây có nghĩa là đầy Thánh Thần. Hay là đầy Thánh Thần có nghĩa là đầy ân sủng và chân lý. Bởi vì sao? Bởi vì ân sủng đây có nghĩa là gì ạ? Ân sủng đây có nghĩa là tình thương của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đó là ân sủng. Và chúng ta chẳng có công gì cả. Chúa thương chúng ta, Chúa ban cho chúng ta. Đó là ân sủng. Chúng ta không có công. Ân sủng là tự động là do lòng yêu thương của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Cái thứ nhất. Thứ hai, nhờ cái ân sủng đó mà chúng ta làm được những cái mà chúng ta không thể làm được. Và thế nên ân sủng nó cũng có nghĩa là quyền năng, sức mạnh. Đó, chúng ta thấy không? Nhờ ân sủng Chúa mà chúng ta làm được cái này cái kia. Còn không, chúng ta đâu làm được. Thế không? Ân sủng cũng có nghĩa là quyền năng. Mà Thánh Thần, chúng ta thấy không? Thánh Thần chính là mối liên hệ, hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con. Và cũng là quyền năng của Thiên Chúa luôn. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, đây, đấy là đầy ân sủng nhá. Bây giờ đầy chân lý. Đầy chân lý đây cũng là Thánh Thần luôn. Bởi vì Thánh Thần chính là thần chân lý. Mà cho chúng ta biết được tất cả sự thật. Mà đưa chúng ta vào tất cả sự thật. Vì thế nên đã nói là đầy Thánh Thần là đầy ân sủng và chân lý. Hay là đầy ân sủng và chân lý chính là đầy Thánh Thần. Vậy thì như nãy em nói cái bài phúc âm mà cho Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên đó. Cái câu chính yếu của nó, đó là cái câu mà Thánh Gioan Tiền Hô làm chứng cho Chúa Giêsu: Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Đấy nhá, Chúa Giêsu đầy Thánh Thần. Và vì thế nên Chúa Giêsu làm phép rửa trong Thánh Thần. Có nghĩa là Chúa Giêsu thông Thánh Thần của Chúa ra cho nhân loại. Vì Chúa Giêsu được sức giàu Thánh Thần và đầy Thánh Thần, do đó nên để thông Thánh Thần ra thì Chúa Giêsu phải làm gì? Chúa Giêsu muốn thông Thánh Thần ra phải làm gì? Khi mà những lời Chúa Giêsu nói đó, tất cả là thần linh và sự sống. Lời ta là thần linh và sự sống. Khi mà Chúa Giêsu nói ra đó, đó là Chúa thông Thánh Thần ra. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Khi mà chạm đến Chúa hay là đụng đến gấu áo của Chúa thôi thì một quyền lực từ Chúa phát ra, đúng không? Đó là Chúa thông Thánh Thần ra đó. Chứ còn gì nữa? Thánh Thần cũng là quyền năng mà. Do đó nên nơi Chúa Giêsu đầy Thánh Thần. Và thế nên bất cứ cái gì mà Chúa nói, Chúa làm thì đều thông Thánh Thần ra. Và Chúa làm phép rửa bằng cách là Chúa giảng dạy, Chúa làm phép lạ, Chúa làm gương. Tất cả những cái đó là phương tiện để Chúa thông Thánh Thần ra. Và bây giờ chúng ta có các bí tích. Đấy, mỗi lần chúng ta nhận bí tích là nhận Thánh Thần đấy chứ không thường đâu. Thánh Thần đấy. Ở thế này em nói vấn đề là chúng ta rước lễ hàng ngày gì? Chỉ có giây phút rước lễ hàng ngày thôi thì thân xác của chúng ta đây này, chính thân xác này này mới được Thiên Chúa ngự trong thân xác luôn. Đó, chính thân xác chúng ta được kết hợp với thân xác của Thiên Chúa, với Thánh Thể, chỉ có giây phút rước lễ thôi. Chứ ngoài ra, nhưng mà sau đó 10 15 phút tùy bánh thánh dày hay mỏng, to hay bé. Thế mà càng dày và càng to thì Chúa càng ở với thân xác của chúng ta càng lâu. Bởi vì nó đó, Thánh Thể lâu tan đi, bánh thánh đó, lâu tan đi thì Chúa cứ tiếp tục ở đó cho tới khi mà bánh thánh tan đi hết. Nói như vậy giáo lý dạy mà sao không nghĩ được. Sau đó đó, khi mà Chúa tan đi hết rồi đó, Chúa Giêsu Thánh Thể không còn nơi mình nữa đó, bởi vì bánh thánh tan hết rồi đó. Thì đó là lý do em muốn nói tới là Chúa đến để không phải ở với mình mấy giây phút đó thôi, mà để thông Thánh Thần Chúa. Và Chúa ở với mình bằng Thánh. Và khi Chúa Giêsu tới với thân xác của mình như vậy đó, là cũng còn ý nghĩa nữa. Đó là cái thân xác của chúng ta được kết hợp với thân xác của Chúa. Và thân xác của Chúa phục sinh sau này thì thân xác của chúng ta cũng sẽ phục sinh sau này giống như thân xác của Chúa. Bây giờ em đang nói về vấn đề là Chúa Giêsu đầy Thánh Thần và thông ban Thánh Thần của Chúa ra bằng những cái lời người nói, việc người làm, gương sáng, người nêu cho chúng ta. Đấy, tất cả những cái đó, nhất là cuộc vượt qua của người khi người sống lại rồi và người lên trời, người sai Thánh Thần xuống. Đấy, nó là như vậy thôi. Và đó là cái ý nghĩa của bài phúc âm theo cái chủ đề của mùa thường niên hậu Giáng sinh, có nghĩa là vẫn tiếp tục cái chiều hướng của Giáng sinh, có nghĩa là Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ con người bằng cách là tỏ mình ra trong con người. Và khi tỏ mình ra con người đó thì có nghĩa là Thiên Chúa thông Thánh Thần Chúa ra cho con người để con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Nhờ Thánh Thần mới có thể nhận biết Thiên Chúa được. Không có Thánh Thần, con người không thể nhận biết Thiên Chúa được. Và thế nên khi mà người nói mà chúng ta tự nhiên được đánh động, đây Thánh Thần làm việc, và vì thế chúng ta nhận biết Chúa. Thì ở đây người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần là ở chỗ đó, ở chỗ đó. Và bây giờ chúng ta đọc hai cái bài, đọc một đọc hai xem nó có hợp với bài phúc âm nhá. Bởi vì hết mà phụng vụ á, nó cả liên quan đến bài đọc một, bài đọc hai nữa, chứ không phải chỉ có bài phúc âm thôi. Nhưng mà bài phúc âm là chính, bài phúc âm là chính. Bài đọc một này, thì chúng ta thấy nói cái gì đây? Bài trích ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi trung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Đây là nói về dân Israel đó, mà Chúa gọi dân Israel là tôi trung của Chúa. Và vì thế nên Chúa sẽ dùng tôi trung của Chúa để biểu lộ vinh quang của Chúa ra, để tỏ Chúa ra. Vậy thì em đặt vấn đề ở đây này. Khi mà Chúa biểu lộ vinh quang của Chúa ra đó, có nghĩa là Chúa làm gì đấy cơ? Chúa biểu lộ vinh quang của Chúa ra, có nghĩa là Chúa tỏ Chúa ra là ai? Giống như là khi mình ra ngoài đó, mình nhận biết một ai, trong khi đó cái người đó ở giữa mọi người không ai biết ấy, nhưng mà mình nhận biết, chào cha chẳng hạn vậy. Ông đó, ủa sao biết tôi? Đó, và mọi người bảo ồ cha á. Thế là tự nhiên ông cảm thấy là ông được recognize, thì tự nhiên là cảm thấy cái gì cũng vinh dự à, thấy không? Đấy, và chính chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn tỏ ra để cho người ta nhận biết mình, phải không? Cứ là chúng ta muốn tìm vinh quang cho mình đấy. Thì Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa, cái vinh quang của Chúa đây là tỏ mình ra để cho con người nhận biết. Và vì thế nên Chúa tỏ cái gì ra? Vinh quang của Chúa đã tỏ cái gì ra? Tỏ chính bản thân của Chúa ra. Chúa là ai? Thế mà nhận biết Chúa là ai, cái đó đó, thì thử ra Chúa muốn dùng,
Chúa đã dùng dân Do Thái để tỏ mình ra cho dân ngoại, và cũng làm cho dân Do Thái nhận biết Chúa. Và dân Do Thái chỉ nhận biết Chúa nhờ Thánh Thần của người mà thôi. Chính người khi tỏ mình ra là thông Thánh Thần của người. Và khi dân Do Thái nhận biết Chúa là dân Do Thái đã có Chúa Thánh Thần. Và như thế thì Thiên Chúa đã nhận biết mình nơi dân Do Thái, hay là đã tỏ mình ra nơi dân Do Thái, hay là đã phản ảnh vinh quang của mình ra nơi dân Do Thái. Trong Cựu Ước chúng ta đọc, chúng ta thấy toàn là như vậy thôi. Thiên Chúa tỏ mình ra, không phải chỉ tỏ mình ra cho dân Do Thái, mà còn qua dân Do Thái tỏ mình ra cho dân ngoại nữa, để người được nhận biết, để vinh quang của người trở thành phần rỗi cho nhân loại. Nhưng nhân loại muốn nhận biết Thiên Chúa thì nhân loại phải có Thánh Thần của Chúa. Ở chỗ là khi Chúa tỏ vinh danh của Chúa ra thì nhận biết Chúa là ai, Chúa là đấng nào. Và như vừa mới nói, có nghĩa là Thiên Chúa nhận biết mình nơi chính dân Do Thái nói riêng và chung nhân loại. Bởi vì khi người thông mình ra cho dân Do Thái hay là cho nhân loại qua dân Do Thái thì là người thông Thánh Thần của người ra, và Thánh Thần của người nơi dân Do Thái và dân ngoại đã nhận biết người. Và khi mà dân Do Thái và dân ngoại nhận biết người thì đều được thánh hóa. Bởi thế nên chúng ta sang bài phúc âm bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto thứ thứ nhất, thì chúng ta thấy được nó theo cái chiều hướng là như vậy. Phaolô do Thánh ý Chúa được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtêne anh em chúng tôi kính chào hội Thánh Chúa ở Corinto, những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Khi chúng ta nhận biết Thiên Chúa, chúng ta được thánh hóa. Bởi vì sao? Bởi vì Thánh Thần qua những gì Chúa tỏ ra cho chúng ta mới có thể nhận biết Chúa. Và khi nhận biết Chúa là chúng ta được thánh hóa, là chúng ta phản ảnh vinh quang của Chúa. Và vinh quang của Chúa đây chính là Chúa Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã thông ra cho chúng ta. Và do đó nên khi mà chúng ta được thánh hóa là chỗ chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu Kitô, chấp nhận mặc khải thần linh của Thiên Chúa, chấp nhận vinh quang của Thiên Chúa. Và muốn chấp nhận vinh quang của Thiên Chúa đó, muốn chấp nhận Chúa Giêsu Kitô đó, muốn được thánh hóa như vậy là chúng ta phải có Thánh Thần. Và chính Thánh Thần là đấng thánh hóa chúng ta, là đấng làm cho Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Đó. Do đó nên nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta chẳng những được cứu độ mà còn được nên con cái Thiên Chúa. Mà đã là con cái Thiên Chúa thì chúng ta là thánh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được thông phần và bản tinh thần linh của người, được sống sự sống của người, sự sống sự thần linh với người, và sự sống đó cũng là do Thánh Linh, cũng là bởi Thánh Linh của Thiên Chúa ban cho chúng ta và ở trong chúng ta. Tóm lại, bài phúc âm hôm nay nói riêng và chung phụng vụ đều quy về cái đề tài, đó là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Người con duy nhất đến từ Cha đó là ai? Là chính Chúa Jesus Kitô, là mặc khải thần linh của Thiên Chúa, là vinh quang của Thiên Chúa mà Chúa tỏ ra. Và khi Thiên Chúa tỏ ra nơi người con duy nhất đến từ Cha này, mà người con duy nhất đến từ Cha này đầy ân sủng và chân lý, có nghĩa là đầy thánh thần. Và thế nên khi mà Thiên Chúa thông mình ra qua Chúa Jesus Kitô, hay là chính Chúa Jesus Kitô tràn đầy thánh thần, đầy ân sủng và chân lý, nói cái gì, làm cái gì thì đều thông ban Thánh Linh của Chúa ra. Để nhờ đó ai lắng nghe tiếng của người, ai đáp ứng trước người, nhận biết người thì đều nhận lãnh được Thánh Linh của Chúa Jesus Kitô, để nhờ đó trở nên con cái của Cha trên trời, trong người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý.